This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, Bà Bảo xin được gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường. Dạ vâng, và Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bà Bảo. Cảm ơn Bà Bảo rất là khỏe, Tiến Dũng rất là khỏe và Happy New Year to everybody. Happy New Year.
Dạ vâng.
Bà Bảo sao rồi, năm mới có gì, có cái resolution gọi là gì, quyết tâm gì năm mới không, 2020?
Quyết tâm hả?
New vision.
Quyết tâm hả? Quyết tâm nhiều lắm luôn á. Quyết tâm nhiều lắm
quyết
luôn.
Quyết tâm đừng nói là quyết thắng là đụng chạm đó nha. Quyết thắng
không, không, không. Quyết tâm. Quyết tâm nhiều lắm luôn. Quyết tâm rất là nhiều trong cái năm 2020 này đây. Nhưng mà có một cái điều chắc chút nữa phải hỏi anh Tiến Dũng đó. Tại vì có nghe một số người quen người bạn nói là năm 2020 này chúng ta phải nói luôn cái năm chứ không được nói là 20 thôi, phải nói là 2020. Nhưng mà không biết là anh Tiến Dũng có biết lý do vì sao không? Nhưng mà chắc chút nữa rồi khi mà chúng ta gửi đến những cái chỉ số của
nói thì luôn
nói luôn à, không, em không biết, em mới hỏi.
Bà Bảo không biết nữa mà ai nói, chắc người Việt Nam thôi chứ người Mỹ em chưa có nghe nói gì. 20 the year of 20 thì ví dụ, nhưng mà có thể 2020 là mình bị mắc chột đó Bà Bảo. Tại vì 2020 là cái new vision, tức là mắt tốt, dù mình đi làm mắt đó là 2020, tức là hai con mắt mình đều tốt hết.
Yeah.
Thì mình nếu mà nói cái 20 không á thì có thể là ô ông này một mắt tốt còn mắt kia bị chột, có thể là như vậy.
À, chắc là như vậy. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào nhìn vào cái thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Chắc có lẽ là vì ngày hôm qua đó là cũng shopping rất nhiều phải không anh? Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là thị trường chứng khoán đi lên rất nhiều, một màu xanh.
Vâng, cảm ơn Bảo, thật sự ra tốt rồi, không có bàn cãi gì nữa. Nhưng mà cái này có thể là cái sự lạc quan giữa cái trading Trung Quốc và Hoa Kỳ thì năm đầu năm nay rồi, thì có thể rằng sắp sửa những ngày tới đây thì cái trade đầu tiên, cái phase đầu tiên sẽ được ký về cái trade giữa cái thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thị trường chứng khoán lên rất mạnh, các quý vị, lên rất tốt. Dow Jones thì nhìn như là con số kỷ lục mới nữa rồi, lên 118 điểm, hiện tại là 28.656 điểm. Nasdaq thì lên cũng gần như sắp sửa lên kỷ lục là lên 41 điểm, hiện tại 9.014 điểm. S&P 500 cũng vậy, lên 6 điểm, hiện tại là 3.237 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.86%. Dầu thô thì giảm khoảng 15 xu một thùng, dầu thô là 6.88 đồng, 1 euro đổi được 1 đồng 12 xu. Vàng thì lên 9 đồng 20 xu, mở vàng hiện tại 1.533 đồng chẵn. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.41%, lãi suất cố định cho 20 năm ngày hôm nay là 3.72%, lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.86%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào là 23.170 đồng, bán ra là 23.180 đồng. Vàng thì mua vào 42.460.000 đồng cho một lượng, bán ra là 42.620.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng giúp chút xíu cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay, nói về công ăn việc làm. Theo Bộ Lao động đưa ra, con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 28 tháng 12, giảm thêm 2.000 người nữa. Hiện tại tổng số chỉ có 222.000 người, theo như Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và bản tin kế tiếp thì Dũng gửi đến vị những cái thống kê của năm 2019, những người tổng giám đốc công ty nào là tiền lương cao nhất nhất thế giới luôn. Đó là ông Elon Musk. Hiện tại bây giờ cái hàng năm mà doanh cái tiền lương mà doanh thu ông đưa vào có bỏ túi ra là 2 tỷ 3. Và đứng thứ nhì là ông David M. Zaslav, đây là ông này cũng CEO của Discovery, là 129 triệu rưỡi. Và ông Nikesh, là ông này là cái Palo Alto Network, một năm tiền lương của ông là 125.1 triệu. Đây là ba người đứng cao nhất, cái lương cao nhất bảng, và theo như USA Today đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và cái người giàu nhất thế giới hiện tại bây giờ không ai xa lạ, đó là ông CEO của Amazon, Jeff Bezos. Mặc dù vừa vài tháng trước đây ông mất 10 tỷ, nhưng cái tiền, cái network của ông có được là 115 tỷ và hơn được ông tổng giám đốc của Microsoft Bill Gates. Ông này cựu rồi, ông đã xuống rồi tổng giám đốc. Thì trước đây cựu tổng giám đốc Bill Gates là 113 tỷ, tức là ông Bezos hơn ông Bill Gates 2 tỷ cái thứ vị. Đó là những người giàu nhất thế giới và những người có lương cao nhất thế giới. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp năm 2020, quý vị có một cái new vision, tức là một cái tầm nhìn khác hơn, mới hơn, rõ hơn về cái bank service. Ví dụ gửi vì bản tin này vì có rất nhiều người vẫn bị suffering khi mà sử dụng cái nhà băng của mình. Nó không có fair hay là những cái gì đó, chúng ta rất là tức. Cái người mà gọi là dùng cái từ là tức ối máu luôn đó quý vị. Tức là bị phạt, rồi bị lấy tiền phí, rồi từng vân vân. Nhà băng của quý vị thường thường là service, tức là phục vụ quý vị. Ha, nhưng mà sợ hở là nó đập chết luôn, nó phạt chết luôn. Năm cái sau đây chúng ta phải cần có được trong một cái nhà băng mà chúng ta đang phải tìm để mà gửi tiền. Cái thứ nhất là cái solid interest. Tất cả nhà băng hầu như là phải giúp thân chủ có một cái phần lời nhiều nhất. Trung bình hiện tại cái phần lời là 1.5 đến 2% APY, tức là average per year. Nhớ nha, 1.5 đến 2%, như là có khoảng chừng 100.000 bỏ vô thì 100.000 là được 2.000 năm, 20.000. 20.000, 2%. 200.000, như 1 triệu thì bao nhiêu ta? Wow, 2.000, 100, something like that. Rồi cái thứ hai là free checking. Nếu chúng ta bỏ tiền vào nhà băng á, mà họ lấy cái tiền checking service á, là no good. You should not pay a penny for checking account, period. Tức là chúng ta bỏ tiền vào nhà băng, chúng ta không cần phải trả tiền service của họ về checking. Nhưng có một vài nhà băng chúng ta phải bỏ tiền, nó gọi là minimum direct deposit. Chúng ta lưu ý cái đó, nếu vì mà cái minimum requirement mà dưới đó là họ charge tiền service quý vị. Thì nhớ nha, cũng đau lắm. Dù 2.000 là minimum đi xuống còn 1.999 đồng hay mấy chục sen đó, là họ chụp liền. Họ canh rất là hay vì cái lý do này là phải là họ canh nữa mà cái system đã set như vậy rồi. Thì chúng ta phải đóng phạt là rất là đau. Free ATM. ATM, chúng ta nhớ ATM. Chúng ta đi rút tiền có những cái mà chúng ta phải trả tiền. Ví dụ như là chúng ta xài Chase mà qua Bank America, chúng ta phải trả tiền service. Bank America với Chase là hai cái competitors. Họ không có chơi với nhau. Nhưng mà anh chàng Credit Union thì anh chàng này được. Ví dụ như là chúng ta có cái Credit Union mà chúng ta rút ở Chase thì có thể họ sẽ connect với Chase. Họ sẽ tính với Chase, trả tiền cho Chase. Mình không cần phải trả nữa. Họ có khoảng 10.000 cái địa điểm ATM trên toàn nước Mỹ. Rất là tốt. Cái credit union của tôi biết. Và cái thứ tư là online access. Chúng ta có thể dùng cái system, chúng ta khuyến khích quý vị đó nên dùng cái online access. Chúng ta có thể check cái account quý vị mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, tức là 24/7. Chúng ta xài xong về coi họ chọn có đúng hay không. Ví dụ chúng ta đi nhà băng hay đi nhà hàng, xin lỗi nhà hàng, xài 5 triệu đồng, cho tiền tip 5 đồng. Nhưng mà khi đi về mở lên thấy tiền tip, tiền xài 50 đồng thì tiếp 5 đồng là dù 55 đồng thôi mà sao lại ổ xiện lên đến 60. Đôi khi cái người waiter đó họ bấm lộn thì sao? Đôi khi chúng ta cũng nhớ nha, nhớ điều đó nên check liền đi xài về. Cái đó online access rất là tiện cái thứ vị. Cái thứ tư là như vậy, chúng ta có thể dùng nhà băng nào mà có cho chúng ta cái access để mà online để coi cái information của mình hay là cái statement của mình. Cái thứ năm là cái overdraft policy. Có nhiều nhà băng, rất nhiều nhà băng lấy vị 35 đồng nếu vị charge tiền hay là lấy tiền hố hơn hay là trả tiền check đó hố hơn đó là họ phạt. Nhưng mà thông thường đó chúng ta rút dưới 5 đồng overdraft thì họ không có phạt nha quý vị. Nhớ chúng ta có thể gọi nó họ là thường thường tôi biết cái policy đó có những nhà băng không có charge. Ví dụ chúng ta rút 30 đồng nhưng mà trong nhà băng quý vị có 26 đồng. Là chúng ta đã bị hố 4 đồng. Nhưng mà cái đó vẫn under $5. Thì họ không có charge quý vị. Ví dụ nhắc lại là vị nhớ đây là cái cách mà để vị nói chuyện với nhà băng. Nếu mà trên rồi thì họ phạt thì không nói gì rồi. Nhưng mà chúng ta rút overdraft dưới 5 đồng thì không sao. Họ có nhiều nhà băng không phạt. Nhưng mà cái credit union đó, họ hay cái thế này. Chúng ta rút tiền ra lỡ cái overdraft đó, thì họ lấy cái tiền của nhà băng của họ. Họ quay qua cho vị rút. Rút xong rồi họ sẽ tính, gọi là họ sẽ lấy deposit, những quý vị nào direct deposit đó khi tiền không kịp đó, thì chúng ta ít hiếm khi nào chúng ta trả tiền, gọi là cái tiền phạt overdraft từ cái nhà băng Credit Union. Đó là năm cái cách mà Dũng gửi quý vị cho năm 2020 này. Vì nhớ để chúng ta không có bị gọi là tức ối máu cái tụi nhà băng mà lấy tiền mình. Mình đã làm khổ rồi mà nhà băng nó còn lấy tiền trên xương máu nữa thì tức lắm. Bản tin vui kế tiếp thì liên quan đến cigarette. Đây là bản tin vừa mới gửi ra chiều ngày hôm qua. Lần đầu tiên tôi cũng thấy bản tin này khá thú vị vì cái số lượng cigarette bán ra thị trường mỗi năm mỗi giảm. Từ năm 2017 đến nay, số này giảm liên tục. Năm 2017, tổng số bán ra chỉ có 229 tỷ điếu thuốc lá. Qua năm 2018, 216 tỷ điếu thuốc lá. Và năm 2019 này tiếp tục giảm khoảng 5.3% nữa và con số thống kê họ chưa đưa ra. Theo chiếu ngược lại vào năm 2000 đó, thuốc lá bán ra trên thị trường lên 414 tỷ điếu thuốc lá. Nhưng mà năm 2017 đó, bắt đầu giảm xuống gần như phần nửa. Đây là bản tin vui. Nhưng ngược lại bản tin buồn đó, là quý vị nào mà đang sử dụng điếu thuốc lá điện tử đó, Vivint đó, thì chúng ta nên cẩn thận vì có số người chết đã lên đến 55 người và hiện tại những người đang nằm chờ thơ thở thôi thớp từ cái điếu thuốc lá điện tử này lên đến 2.561 người. Vậy thì quý vị năm nay quyết tâm bỏ được cái Vision 2020 là sáng mắt ra nha. Nhớ cái người chết nhiều chúng ta phải sáng mắt ra, đừng có tiếp tục hút nữa thì coi từng chúng ta cũng tử vong nữa, cái thưa quý vị, rất là nguy hiểm. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng rất là quan trọng, tìm gửi quý vị nói về US Customs, you should know. Có nhiều quý vị đi du lịch ở quốc gia nào thì không biết, đi châu Á hay là châu Âu hay là châu Úc vân vân. Nhưng chúng ta cũng nhớ một điều là chúng ta thường đi thì đem quà về, và đặc biệt Việt Nam. Chúng ta đem nào là tôm khô, đem thịt gà, thịt bò, thịt heo khô bò, rồi những cái chả bông heo vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà cái đó, cái câu hỏi rằng có allow để vào Hoa Kỳ hay không? No, một câu trả lời thiệt bự là no, nó rất là hạn chế những cái thịt mà của gia súc các quý vị. Ngay cả fresh, dry and canned, nhớ nha, thịt tươi, thịt tươi đông lạnh đó, rồi thịt khô, thịt đóng hộp. Nói chung lại là no. Và khi mà chúng ta đem rau vào thì sao? Tất cả những cái điều này thì cũng rất là khó cái quý vị đi ra Hoa Kỳ. Nhưng với điều kiện quý vị muốn đem vào được Hoa Kỳ trái cây hay là rau hay là thịt đó, yes ok, những cái gì mà liên quan đến gọi là cái spirit, tức là cái đạo của quý vị hay vân đó, thì được. Nhưng với điều kiện cái bộ nông nghiệp sẽ kiểm tra tất cả, hay là FDA sẽ kiểm tra qua một thời gian dài vài tháng, khi mà ok rồi họ sẽ gửi lại cho quý vị. Nhưng lúc đó thì chúng ta chỉ có dùng thùng rác thôi chứ không ăn được, nhớ nha. Và cái câu hỏi kế tiếp là quý vị có nên trình báo khi bước vào cửa khẩu của Mỹ khi mà chúng ta có đem lương thực hay không, we đem food hay không? Must I declare food items or products when I use a global entry US đó, quý vị, thì chúng ta nhớ một điều là yes, cái chữ yes thiệt bự luôn. Có những người chia sẻ với Tiến Dũng đó rằng ồ, tôi đi đem thịt vô, có chút xíu thịt và bông trên cái cơm trái, nó phạt tôi 300 đồng, đau ơi là đau. Cái đó không phải là phạt cái đồ ăn quý vị đem vào, Tiến Dũng bảo đảm luôn. Đây nói phạt cái tiền chà bông mà để trên cái cơm trái, đây phạt vì chúng ta không thành thật. Tiến Dũng hỏi kỹ quý vị bị phạt thì thường vị nói không, đúng không? Khi đem đồ ăn vô nó là có đem, you bring any food? No. Khi họ mở ra thấy food là họ phạt cái tiền chúng ta không thành thật. À, vậy thì cái phước chúng ta tại vì không thành thật họ bị phạt. Vậy thì quý vị nhớ cứ declare hết luôn. Khi mà chúng ta đẩy cái xe ra đó, may mắn chúng ta đem ra được. Có nhiều người nói, ồ, đem được, đem thịt, đem được, không sao, tôi đem qua đâu có sao đâu. Cái điều kiện là quý vị không có bị chặn lại. Khi chúng ta bị chặn lại, chúng ta hỏi là có đem hay không. Chúng ta nói yes. Khi chúng ta trình báo trên cái tờ mà chúng ta đi vào cửa khẩu đó, khi vào cửa Hoa Kỳ hải quan đó, chúng ta trình là do you bring any food hay là vegetable, whatever. Check yes cho nó lần. Yes. Đánh vào yes hết. Khi mà họ đến họ không xét, họ kêu đẩy qua luôn á, thì chúng ta đi ra bình thường. Còn nếu họ kêu lại thì chúng ta đã declare trên tờ giấy rồi, là chúng ta nói là yes. Đôi khi chúng ta quên á, là cái giấy thì say no, đi vào chúng ta say yes, chúng ta cũng dễ bị bắt nạt nữa. Tại sao tờ giấy mày nói no mà bây giờ mày nói yes làm sao? Nói chung là có đồ ăn đem vào là yes hết. Rồi đi qua cửa khẩu á, có nhiều khi đông quá họ hải quan họ cũng không hàm xét, họ nói thôi mày đi luôn đi, thì chúng ta đi ra luôn, không sao hết. Còn nhiều người họ giữ lại, thì họ coi là chúng ta tất cả những thịt thà họ dục hết. Nhớ nha, vì thứ nhất là thịt heo cũng bị về Africa, bị sốt của châu Phi gì đó, cũng không được vào, rồi thịt gà, rồi thịt, nói chung nó không có thịt nào đem được vào Hoa Kỳ hết. Hên lắm quý vị say declare yes, nhưng mà đẩy ra cửa hải quan kêu quý vị đi luôn, thì vì nghĩ rằng, ồ, tôi đem thịt qua được mà. Cái đó không phải nha, quý vị đừng có lầm tưởng là đem được, nhưng mà họ sẽ dục hết, quý vị. Nhớ một điều duy nhất thì Dũng dặn dò quý vị nữa, là chúng ta lỡ mà có đem vô rồi đó, đem vô rồi đó, mà bị phạt đó, thì chúng ta cố gắng năn nỉ làm sao, năn nỉ hết lòng, hết dạ năn nỉ. Thứ nhất là chúng ta có thể bị phạt up to 10.000 đồng. Thứ hai là cái record quý vị nó sẽ nằm đó. Khi chúng ta đóng một đồng tiền phạt của hải quan thôi đó, là cái record, ví dụ như là Dũng Ngô đi vào đem chà bông, bị phạt 10 xu, thí dụ như vậy, là cái record nó nằm đó suốt đời luôn. Chứ cũng đi vào hải quan rồi nó hồ mày có đem đồ ăn, mở ra tôi coi tiếp coi mày có đem đúng, có giữ theo cái lời mày hứa hay không, mở ra xét. Còn nếu mà quý vị không đóng một xu nào là cái record quý vị hình như rất hiếm nằm trong cái data của họ. Làm cách nào năn nỉ đừng bị phạt, còn nếu ta đã bị phạt rồi đó thì cái record quý vị nằm đó suốt đời. Ngay cả chúng ta có cái ticket về overspeed hay là tốc độ, hay là chúng ta bị phạt về lái xe cũng vậy nữa. Chúng ta bị phạt và giữ record đó mà chúng ta phải ra tòa vân vân để clear. Còn chúng ta, họ cảnh cáo họ quý vị rồi đó, là cái record đó nó không nằm trong cái data của họ. Xin được trở lại bà Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã nhắc nhở, đặc biệt là trong cái mùa này, mùa lễ Tết là người Việt của chúng ta đi về Việt Nam rất nhiều và mang những cái đồ ăn sang. Bên cạnh đó thì có những loại mứt bánh trái đem qua, nhưng mà giống như anh Tiến Dũng đã nhắc nhở thì để cho an toàn chúng ta cứ bấm vào check vào là có đi, rồi khi tới chỗ hải quan nếu như mà người ta có xét thì người ta xét rồi người ta bỏ, nhưng mà chúng ta sẽ không có bị phạt. Những cái thức ăn bây giờ chúng ta thấy bên chợ Việt Nam bán cũng rất nhiều, cho nên là cái này thì nếu mà mang sang mà chỉ có 5 đồng, 10 đồng mà chúng ta bị phạt tới 10.000, rồi thậm chí là nó có trong cái up to 10.000, mà thậm chí mà nó còn có trong cái record của mình thì nó oan uổng quá anh Tiến Dũng ha.
Đúng rồi, Tiến Dũng nhắc nhở vị như thế này. Có một lần Tiến Dũng vào đi Việt Nam qua thì cũng có đem cơm trái, mà Tiến Dũng dặn cái người mà làm cơm trái đó là đừng có bỏ thịt lên. Khi đi vào cửa hải quan cũng lâu rồi, cửa hải quan thì Dũng, mình biết luật mà, mình nói là declare lên tờ giấy là no food, là có food nhưng mà no meat, có food nha, tại vì cái cơm trái là nhưng mà no meat tất cả luôn. Thì qua cửa hải quan đó thì cái hai cái người gọi là cảnh sát hải quan đó rất là khó chịu, nói là thế nhưng họ chặn lại, nói là đi vào đây, họ gọi nói là mày có đem đồ ăn không, nói yes I have food, cái nói là mày có đem thịt không, nói no, họ nói là chắc không, nói yes I pocketed it, I know it, I know the rule. Cái nó mở ra, nó vừa mở ra nó cầm cái hộp bịch cơm trái đó là có thịt heo, rồi nói là tại sao mày nói không có. Mà đó Tiến Dũng bất ngờ bỡ ngỡ thiệt, hết hồn luôn, nên tại sao vậy ta. Thì Tiến Dũng đi về Việt Nam đó, thì mà những cái người ở nhà đó, những cái người họ phát đồ Tiến Dũng không có đụng đến, phát xong họ cần họ để đó thì Dũng chỉ bỏ lên ra sân bay đi về thôi, mình không có để ý. Thì khi họ phát cái cơm trái đó thì nó có thịt heo rồi, mình không có biết, mình đã dặn cái bà đó rồi là không có bỏ thịt vào, mà âm thầm bà bỏ lý do vì nó là tôi giống như mà họp Việt Nam bonus đó, thấy anh đặt nhiều quá 10 bịch lần không tôi cho vào, mà cái này cũng lâu rồi, cũng khoảng 10 năm về trước rồi. Thì cái đem qua và nói là bây giờ tao phải phạt mày 300 đồng, cái lý do vì mày không thành thật. Nhưng nói là không, tao cái này là tao vô tội hoàn toàn, vì cái người thân của tao họ phát vô mà họ không có nói tao biết, nói là giờ sẽ phạt mày thêm 300 đồng nữa, vì mày không có đứng đó để mày coi ai bỏ cái gì vào. Nếu họ bỏ những cái hàng quốc cấm hạn như là thuốc phiện thì sao? Wow, nhớ cái điều đó nữa, làm thế giật mình cái thứ hai nó chết cha chưa là bị hố nữa rồi. Nhưng mà Dũng năn nỉ, đứng năn nỉ hồi cũng nói lý, nói này nọ họ rồi, họ nói là ok, đây là lần cảnh cáo của mày. Là cuối cùng mà cũng cảm ơn Thượng Đế là Dũng đi vô mà họ không có phạt. Mà không ngờ mình tại sao lại mình được gọi là ưu ái lúc đó. Thực năn nỉ hồi cái hai người nó ok, thôi mày đi, mày kỳ sao mày nhớ nha. Cái đó ok, đúng ra là bị phạt 600 đồng, 300 đồng tiền thịt, 300 đồng tiền không có coi
không
người
đứng
ta
coi
phát đồ cho mình. Chẳng hạn như bảo để đồ phát hộp phát thuốc nổ vô thì sao, đúng không? Tức là sử dụng cũng vô tình, mình không, mình nói thật, đúng không? Tao phát vô người nhà của tao làm, tao không biết nếu người nhà mày lỡ họ bỏ gì vô rồi sao.
Giống như ở bên châu Âu anh Tiến Dũng, khi mà mình ra khỏi sân bay của bên châu Âu Europe thì nó thường hay hỏi mình cái câu là tự mày phát đồ hay là ai phát cho mày.
I see, đúng rồi, cái câu này cũng rất là hay đây. Nhưng mà nó hỏi câu đó lúc đầu ở đây đó, Dũng nói liền, người nhà của ta tại thường thường Dũng về Việt Nam không có phát đồ, đây mình cứ order đồ họ đem đến nhà, rồi người nhà họ phát cho họ cần đúng bao nhiêu đó rồi sao để đó, thì Dũng rồi họ ghi giấy lên, rồi Dũng đi rồi chỉ cần kêu xe đến chở ra sân bay. Còn lúc này về cũng mình thành thật với họ, cho nó là thêm một cái lỗi của mày nữa, mày phát đồ mày không biết cái gì vậy là chết nữa. Và nhớ nha, kinh nghiệm là đừng đem những gì qua Mỹ hết, ở đây có hết cái thư viện.
Nhưng mà hình như là gần đây nhất thì họ cũng hay hỏi cái câu là tự chúng ta phát đồ hay là ai phát đồ. Nhưng mà không biết
rồi,
tại vì cái mùa hè năm rồi bà bảo từ châu Âu về thôi thì nó hỏi như vậy, nhưng mà không biết là từ bên Việt Nam qua thì nó hỏi như thế nào.
Như nếu vậy thì đúng rồi đó, họ sẽ hỏi đó. Tại vì ví dụ nói là tao không biết cái vụ này, tao cũng xin lỗi mày luôn, tại vì tao cũng vô tình, tại người nhà tao trust nhà tao cũng bận quá đi. Thì Dũng cũng nói là tao bận vì cái việc về rất là nhiều việc tao phải làm này nọ đó, cũng nói cái họ cũng ok rồi. Vâng, cảm ơn bà Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo bởi vì có những dư âm New Year hạnh phúc và thiệt là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh và chúc anh có một ngày thật là vui.